87. Tư hoặc thứ ba là tánh si. Si là vô minh ra sao?
Tham sân si nó ba cái đó, nó tương quan tác động nhau, không có tách rời nhau. Mình phải trừ tham thì mình mới trừ sân được. Mình phải bỏ tánh tham. Bỏ tánh tham 100% thì mình mới diệt cái tánh sân được 95%. Nó đi đôi nhau vậy đó. Chứ nếu anh không bỏ tánh tham thì anh không có diệt sân được. Ngược lại anh muốn trừ tham thì anh phải tu tập, anh bỏ si. Chữ si ở trong đạo Phật á, chữ si nói cách khác nó cho đầy đủ. Chữ si mà định nghĩa chữ si là ngu si, là đần độn, nên cái đó định nghĩa vậy tầm thường lắm, cái đó không phải thì chuột thiệt. Mà những người có học học thiết á, học kinh lục luận á, chữ si nó phải hiểu nó bằng cái nghĩa của chữ vô minh. Cho nên thầy chùa tôi nói rồi, thầy chùa cũng dễ đâu, giống nhau về hình thức nhưng mà bên trong nó khác xa lắm. Cũng giống như bác sĩ rồi, là cái flu rồi đó, thì ai cũng có thể mang được, có thể mua cái đó, ta có bán mà, mua mang được giống nhau hết. Cái đầu cũng đội cái mũ vậy, cũng có chữ thêu hoặc là tự được khác dễ đó. Nhưng mà được trị khác à, trị được hay không được khác, chẳng mình nói trúng mà còn trúng khác. Thành ra cái chữ si này là phải nói cho rõ cái nghĩa của nó là chữ vô minh. Vô minh là anh thấy không đúng, anh nghe không đúng, anh không nhận thức được bằng nhận thức của anh không sáng suốt. Anh thấy chân lý anh không biết, khi chân lý anh không biết, cái lỗ tai của anh nghe cái điều chánh anh không biết, cái điều tà anh không biết, anh phân biệt không được, không có khả năng phân biệt chánh tà. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, cái nào chánh, cái nào tà, cái nào trơn, cái nào nguy, anh không biết. Anh đam mê một cách sai lầm. Lục căn của anh đam mê vật chất, đam mê sắc thanh hương vị xúc pháp, đam mê một cách sai lầm. Từ đó mà nó sanh ra tham, nó sanh ra si, rồi si nó sanh ra tham, sanh nó tương quan, nó tác động nha. Do vậy cho nên là muốn việc tham thì phải tu tập. Tu tập trí tuệ để nó hóa giải si mê. Hóa giải si mê thì mình mới có trí tuệ, mình mới biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy. Rồi mình mới biết đâu là tội, đâu là phước. Thì từ si mê rồi thì nó mới có sáng suốt. Mới có sáng suốt thì mới biết được hữu vi, thế nào là hữu vi pháp, cần phải viễn ly nó đi, xa lánh nó đi. Cái nào là vô vi pháp, nó đem mình tới giải thoát giác ngộ, mình phải bồi dưỡng, mình phải tu tập. Đây. Cho nên là phải tham sân si nó đi đôi nhau. Vi pháp không được, sân ra sân. Vì tham nó muốn đủ thứ đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị. Mà nếu mà không thỏa mãn cái tánh để cho nó được tham thì nó sẽ ra sao? Mà sân mà nó sẽ ra sân cực độ mà không biết gần lại. Không biết là một đống lửa có thể đốt cả ngàn mẫu rừng, không biết được đốt nhà mình mà nó cháy cả sớm. Không biết là một cơn nổi giận là có thể tự diệt đời mình. Đó là si đã. Do vậy ba cái nó tương quan tác động nhau, tham sân si tương quan tác động nhau rất chặt chẽ. Vì vậy tôi muốn diệt tham thì phải tu tập là diệt si. Mà muốn diệt si á là phải tu tập diệt sân. Phật tu tập chỉ diệt như tôi nói là nói diệt cho nó không có để diệt, mà tập quá giải, có chánh niệm là quá giải đâu. phải vận dụng chánh niệm, phải vận dụng cái quán trí thường ở trong chánh niệm, thường ở trong cái trí sáng suốt, thường ở trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên là mình phải tập cái đó, tập thì nó đương nhiên là khó đấy. Nhưng mà nãy gọi là đệ tử Phật thì muốn tu tập rồi mình muốn vượt ra ba cõi thì mình phải có những cái điều kiện phải khó hơn người ta mới chứ. Cho nên mà không tập không khó, ai cũng làm được hết thì đâu có ai về là làm việc vượt, và cũng đâu có ai là giải thoát hơn ai. Vì vậy cho nên phải khó thôi, phải tập thôi, phải tu thôi. Làm ngày này chưa được, làm ngày khác. Lần này chưa được, làm lần khác. Tháng này chưa được, tháng khác. Phải làm vậy đó. Kể cả mấy pháp sư, giảng sư cũng phải làm vậy hết. Chứ không phải là nói trúng là được. Nói được mà còn làm khó lắm. Phải tập. Thì tôi nói cho Phật tử nghe vậy đó chứ, chứ tôi cũng phải tập tập nữa và tập mãi chứ đâu có phải là ngon lành được. Ngon lành được dễ dàng thì mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác sao? Chưa được đâu, nguyên tắc là được, nhưng mà mình chưa được bây giờ, phải tập thôi. Nhưng mà tu mà như mấy thầy như tôi vậy đó thì nó, cái điều kiện nó dễ hơn là Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thì còn mình lo ăn, lo làm, do lo gánh nặng của gia đình, cho nên cái việc mà tu tập nó khó hơn nhiều lắm. Cho nên hồi kỳ mà tôi học cái kinh Ưu Bà Tắc đó, kinh Ưu Bà Tắc học bữa, coi như bữa nào, phẩm nào, chương nào cũng đều có cái câu là, người tại gia mà tu tập hạnh bố thí không lấy làm khó. Người xuất gia tu tập hạnh bố thí không lấy làm khó, mà người tại gia tu tập hạnh bố thí mới là khó. Thực tế cũng khác là nói người xuất gia tu tập cái hạnh trì giới không lấy làm khó, người tại gia tu tập trì giới mới là khó. Thực tế còn khác nói người xuất gia tu tập hạnh nhẫn nhục không lấy làm khó, người tại gia tu hạnh nhẫn nhục mới là Phật khó. Kinh Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Tắc giới kinh này nó một bộ kinh hồi đó là ta chép muốn chết đi, ta chép ra là cả năm mới hết, chứ không phải là Ưu Bà Tắc giới là chỉ có năm giới rồi là ta tóm tắt, chứ học cái đó mà phân tích ra nó một bộ kinh gì lắm. Hồi học chép bằng chữ nho không thì chép khổ sở, không có dầu lửa để đúc đèn nữa. Mà bộ kinh Ưu Bà Tắc giới là giờ mình tính ra số trang này chắc là nó cũng cỡ 500-700 trang. Cho nên là tham sân si ba cái chứng định nha, phải tập quá giải đồng thời ba cái món đó. Mà trong đó cái gốc của tham sân là cái gốc lớn hơn, nặng nề hơn là chữ si nha. Chữ si tức là chữ vô minh. Vì vô minh mà không thấy được sắc quẩn không có gì, vì vô minh mà không thấy được thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không biết được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là ngũ quẩn, dài không, ngủ ấm, vô ngã. Do vậy mà, do vô minh mà nó làm cho con người chấp ngã, khởi lên ý niệm chấp ngã rất là nặng nề. Mà cái chấp ngã nặng nề rồi đó thì là cũng đồng thời là chấp nhân, ngã nhân, chúng sanh và thọ mạng. Đấy, đi truyền vậy đó. Tại vì vô minh mà con người sanh ra chấp ngã. con người chấp ngã là tại vì vô minh. Mà khi đã có chấp ngã, ngã tướng rồi thì nhân tướng mình thấy sờ sờ đó là sanh ra phân biệt có tướng ngã tướng nhân. Tướng ngã tướng nhân là tao với mày, là cộng lại tao với mày là chúng ta, nó thành ra tướng chúng sanh. Phải có, phải có ý niệm là tao thì có ý niệm là mày, mày khác với tao, tao khác với mày, rồi tao với mày cộng lại thành ra tụi mình. Tụi mình thì thấy bên kia là ba bốn thằng nữa là nó ủa tụi nó à. Mà có tao, có mày, có tụi mình, có tụi nó, tức là có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh. Sau đó là quyền lợi của tụi mình, của tao, quyền lợi của tao, quyền lợi của mày, quyền lợi của tụi mình, quyền lợi của tụi nó. Của đứa nào được nhiều, của đứa nào được ít, tranh giành. Nó thành một cái tướng thọ giả. Đã. Tranh giành quyền lợi, tranh giành sự nghiệp, tranh giành sự sống. Đã. Là nó phát nguyên từ cái gốc đó là vô minh. Từ vô minh, từ si, si tức là vô minh nhé. Từ si mà không thấy được cái chân lý vô ngã rồi, mà đã không thấy được chân lý vô ngã rồi thì cũng không thấy được chân lý vô thường. Sư văn là vô thường. Mà tại vì vô thường là tại vì sư văn hiện tội giải pháp là vô ngã cho nên nó mới vô thường. Mà vô ngã mà mình không thấy, không nhận thức được, không biết được thì chân lý vô thường mình không biết. Mà chân lý vô thường không biết thì là mình thấy dạng vật là thường, là chân, là thật. Chân mình đam mê, đam mê tiền tài, đam mê sắc dục, đam mê danh vọng, đam mê là ngũ dục lạc, mình đam mê hết. Bởi vì mình cho nó là thường, mình cho nó là thiệt, mình cho nó là có ngã. Vì không biết được chân lý vô ngã cho nên là mình nói là thường, là thiệt. Đấy. Tại vì vô minh. Mà không thấy được chân lý vô thường đó thì cũng thấy được cái khổ. Cuộc đời khổ lắm đã. Đời không phải là khổ, nhưng mà tại vì vô minh nó làm ra khổ. Mà mình không biết khổ. Vô minh không biết khổ. Khổ thì khổ, mà bị vô minh nó tác động vừa rồi thì kia mình không thấy cái khổ đó. Ví dụ rượu là uống chơi chơi thì người ta gọi là uống tiêu hóa, uống rượu vang rồi bên kia thì nó tiêu hóa rồi nên cho nó ấm người chút đỉnh. Hay là có khi có người cần cái rượu hơi mạnh hơn chút nhưng mà ta uống cho nó ấm, cho nó vận chuyển máu huyết thì không đến nỗi gì. Nhưng mà có người uống rượu rồi là bằng đêm cũng phải ôm chai rượu trong bụng. Cái đó có thiệt đấy. Hiện giờ có ông bà, cái cô đó cổ phụ làm giường dùm chỗ sau am tôi đó. Người có rồi mà bà có ông chồng đi làm là gặp, làm công nhân là gặp mình lúc nào cũng đem chai rượu theo hết. Rồi tối ngủ cũng có chai rượu bên đầu nằm, không có rượu là ông ói kỳ vậy đó. Cho nó uống rượu. Rồi có ông anh đó, anh là tên, cái tên của anh đừng nói nghe nó kỳ vậy. Anh là một cái nhà cửa có đất đai, chị em rồi đang ngoài hết rồi. Mà tại vì là anh uống rượu, thật ra anh thành ra cái người sinh giao ảnh thì không phải là người anh sinh, nhưng mà anh thành người anh sinh. Là vì anh đi gặp đâu anh xin tiền đó, anh xin để uống rượu, xin 2.000 cũng được, 3.000 cũng quý để uống rượu. Và người ta kêu biệt hiệu ảnh một cái biệt hiệu ảnh là lô ha, chứ lô có nghĩa là lô can, tức là trên địa phương mà địa phương xấu và địa phương dở. Cái rượu nó làm cho con người như vậy đó. Con người mất trí huệ và con người nó mất đi cái giá trị, cái danh phẩm, cái tư cách của con người. thành ra là si là vậy đó. Nó làm cho mình không còn sáng suốt. Rồi chân lý vô thường không nhận được, chân lý vô ngã không nhận được, khổ không nhận được, vô thường, vô ngã, khổ. Và giải pháp giải không càng không nhận được. Đó, đó là nó si, đó là cái món thứ ba của tham sân si. Do vậy mà tham sân si đó là trong kinh đó Phật luôn nhắc nhở rồi gọi nó là tam độc đó nha. Ba cái món đó là tam độc. Kinh dạy rằng rắn độc, rồng độc, hổ lang ác thú độc không nguy hại bằng tam độc. Cho nên là hàng Phật tử chúng ta phải để ý cảnh giác cao độ về ba cái món tam độc đó: tham độc, sân độc, si. Si là có thể nếu mà nói về kết tội đó, mà phân tích là kết tội đó thì si là độc hơn á ở trong ba món độc kia. Bởi vì do si mà nó làm ra tham, do si mà không biết được là vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tận, cho nên nó đam mê tất cả những cái gì trên cõi đời này, nó tưởng là thường, vô thường nó tưởng là thường, khổ nó tưởng là lạc, bất tận nó tưởng là tận. Đó là do si. Thành ra do si mà nó thành ra sanh. Khi mà nhất niệm sanh tâm khởi và bách dạng chiếu môn khai, một niệm sân tâm khởi lên đó thì là nó mở cửa cho trăm ngàn muôn cái chướng hại, trăm ngàn muôn cái tai họa, trăm ngàn muôn cái khổ đau đều bị mở cửa ào ào tuôn như hết. Cho nên cái từ si mà nó sân ra sân, mà sân tâm mà khởi rồi thì bất dạng chướng một cái. Do vậy mà để ý sân si là tâm độc đó, thì lấy tu tập bố thí mà hóa giải cái tham, rồi lấy nhẫn nhục để hóa giải, để chế ngự cái sân. Thành ra gọi là trong lục độ gọi là nhẫn nhục, cái độ sân nhuế. Phải lấy nhẫn nhục để hóa giải, để đối trị cái sân nhuế. Phải tu tập nhẫn nhục, nhẫn nhất thời chi phí, miễn ba việc chịu, nhẫn, quan gia tái chủ tùng thứ tật, hãy nhịn đi, quan gia tái chủ từ nơi cái, quan gia nợ nần từ nơi cái nhẫn nhục đó mà nó vượt qua được. Cho nên là tu tập nhẫn nhục. Nhẫn nó có sân nhẫn và pháp nhẫn. Cái hành nhẫn nhục nó có sân nhẫn và pháp nhẫn. Vậy sân nhẫn là nhẫn con người, nhẫn giữa con người và con người, nhẫn giữa động vật và động vật thì gọi là sân nhẫn. Còn pháp nhẫn là nắng hạn, nắng hạ, mưa đông, thời tiết nóng lạnh, bão bùng, khắc nghiệt cũng phải tập chịu đựng. Cho nên những nhân loại, những đồng bào nhân loại mà ở những cái chỗ mà bị thiên tai, mình nói mình không biết làm sao nói cho được. Ví dụ như cái nước Việt Nam mình, cái khoảng đất của từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở ra về ngoài Bắc á, bão tố thiên tai, bão tố lũ lụt năm nào cũng có, năm nào cũng có, cơn số bão số 1, số 2, số 3, số 4, tới số 8 không chừng. Cái đó là phải chịu đựng gì cũng. Cái đó gọi là gọi là pháp nhẫn. Thế làm sao vậy? Nhà sập phải cất lại, có khi cất lại mới mấy bữa bão số 2, số 3 nó tới. Lúa gieo rồi mất trắng, cái đó là cái nỗi đau thương của cái kiếp con người. Cái đó gọi là hành khổ. Hành khổ riêng của một con người, và cái đó là hành khổ chung của một của dân tộc, trong một nước. Chỉ hành là nó diễn biến, nó vô thường, nó sinh diệt đó. Chỉ hành là vậy, cái đó gọi là hành khổ, hành khổ của một nước. Là thời tiết nó diễn biến như vậy, cũng phải chịu thôi, đó là hành khổ. Cái rồi nó chuyển biến mạnh quá, nó sập nhà sập cửa, nó sụp đất, thành ra hoại khổ. Thì sụp đất mà có người là phải chết luôn, thì đó là diệt khổ, diệt đó chỗ hoại diệt đó. Đó cho nên là để ý về những đề tâm đọc, lấy cái chánh dục mà độ cái để hóa giải diệt trừ cái sân. Nhưng mà sân đó, cái đó được gọi là từ là tâm sở. Nếu mà tôi không nói cái chữ tâm sở thì nó làm như nó muốn quên hoài đó. Nó thuộc về tâm sở của pháp. Tâm sở hữu nó là cái sản phẩm của tâm vương. Thành ra mình phải tu học tu tập nhẫn nhục để hóa giải cái tâm sở hữu pháp về sanh. Nên nhẫn nhục để độ sinh nghiệp. Tu pháp nhẫn nhục để hóa giải thôi. Rồi cái thứ ba đó là si để hóa giải, nó khó dữ lắm. Phải tu tập trí tuệ. Trí tuệ là độ ngu si. Phải tu tập trí tuệ để hóa giải ngu si. Cái tác động của vô minh, của vô si nó ghê gớm kinh khủng lắm. Thành ra cái tác động mà của cái môn trí tuệ là cũng lớn lao hơn hết trong năm độ trước. Bát nhã độ nó quan trọng, công dụng nó lớn lao hơn năm độ trước. Cho nên hàng Phật tử chúng ta để ý, tăng ni trẻ để ý, những người tu sĩ để ý, Phật tử để ý. Cái bát nhã độ là cái sự thành tựu của nó vĩ đại hơn các cái độ trước. Các độ trước hỗ trợ, tu tập các độ trước nó hỗ trợ, nó giúp cho nó phát huy được cái mắt nhã độ, tức là như vậy. Thì cái sự tác động tương quan hỗ trợ thì không rời nhau được. Nhưng mà nếu tư duy phân tích chia sẻ thì mắt nhã độ là quan trọng hơn. Bởi vì cái quả vô tận bồ đề đó, nếu mà bố thí không, tôi bố thí không, không thành Phật được. Trì giới không, không thành Phật được. Nhẫn nhục không, cũng không thành Phật được. Tinh tấn không, cũng không thành Phật được. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cũng không thành Phật được. Mà nhờ năm cái món kia, năm cái món kia để tẩy xóa, lấy bố thí để độ tham, lấy trì giới để độ sân, lấy tinh tấn để độ biến nhát, biến lười, lấy thiền định để độ tán loạn. Thì năm cái món đó nó hỗ trợ, mà cái thành tựu cuối cùng là phải là tu bát nhã độ. Tu bát nhã độ mới thành Phật được. Cho nên là cái ông Phật đó, Phật đó là giác giả, chữ Phật là giác giả, là cái người giác ngộ. Mà giác giả đây là cái phần vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái người giác ngộ, không còn cái giác ngộ cái tỉnh thức, cái hiểu biết nào mà trong sáng, mà cao đẹp, mà hơn cái giác ngộ cỡ này được nữa. Do vậy cho nên đối với Phật thì đừng có lại lục cầu nguyện gì hết, đừng nói Phật nào là Phật sống, Phật nào là Phật không sống. Phật thế ai là đạt tới đỉnh cao của giác ngộ gọi đó là Phật. Mà muốn đạt tới đỉnh cao đó là phải thành tựu năm cái độ thức, chỉ là hỗ trợ, là duyên nhân để thành tựu cái vị duyên nhân Phật tất đó. Là cái nhân, mà cái nhân làm điều kiện hỗ trợ, chỉ duyên nhân là cái nhân đó, là cái nhân điều kiện để hỗ trợ, chứ nó không phải là tính nhân. Là tính nhân Phật tất đó, là phải tu bát nhã độ, phải tư duy, phải tu tập tất cả những cái duyên nhân kia. Bố thí thì giới nhập nhập tinh tấn thiền định, phải tu tập những cái duyên nhân kia, là cuối cùng cái kết quả là tu tập nhẫn nhục, là chứng nhân Phật tánh. Thành Phật là do tu tập trí tuệ. Do vậy mà mình làm những cái khác chỉ là cái duyên nhân thôi đó. Cho nên là tôi nhắc hoài hàng Phật tử chúng ta xuất gia cũng như tại gia, mình phải tu tập cái tính nhân, phải phát triển cái tính nhân Phật tánh của mình, là mình phải tu tập bồi dưỡng, tu tập trí tuệ. Thế thì dùng bát nhã ba la mật để độ cái vô sinh quan trọng hơn hết trong sáu độ. Cái độ thứ sáu quan trọng hơn hết.